ly nước hay cái gì mà nó trong trẻo, nó lóng đứng một cách tự sẵn như vậy, thì tâm mình vốn lặng lẽ như vậy gọi là đạo tràng. Sư Minh An Đại Dương đến hỏi Thiền Sư Động Sơn, thế nào là đạo tràng vô tướng? Tại vì ở đây Ngài dạy này, đạo tràng chỉ là không khởi các kiến chấp. Cho nên cái ông Thiền Sư này, ông mới hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng. Thì Thiền Sư Động Sơn mới chỉ tượng Quan Âm, chỉ bức ảnh vẽ Ngài Quan Âm, mà nói là đây là bức họa của Ngô Sử Sĩ. Thì Sư Minh An định mở miệng nói, thì Ngài Động Sơn liền hỏi liền, bức họa này là cái có tướng, còn thế nào là cái vô tướng? Ngay đó Sư Minh An tỉnh ngộ, lễ bái rồi luôn. Dạ thưa, sau lưng này có một cái tượng Phật. Bây giờ nói là tượng Phật này do người ta cúng ngày khánh thành Thiền viện Trúc Lâm. Nghe tới đó là mình đã dính mấy chỗ rồi. Nghe tới ngày khánh thành Thiền viện Trúc Lâm là mình lôi cái vọng tưởng mình về tới đó rồi. Thì cái ông thư này mới nghe vậy là ông tính hỏi, chắc ông tính hỏi ngày khánh thành Thiền viện Trúc Lâm là hồi nào vậy cô quá. Thì cái vị thầy liền nói là cái đây là có tướng, còn thế nào là cái vô tướng? Khi mà ông nhìn lên đây, đồng thời ông thấy cái có tướng này, lúc đó cái gì là không tướng? Cái gì mà nhờ nó ông thấy được cái này? Phải không ạ? Khi nhìn lên đây nó có hai cái, là cái bức hình này này, nhưng mà nhờ đâu mà ông thấy cái bức hình này? Phải không ạ? Mà tại sao lại quên cái đó đi? Tất cả đại chúng đang nghe, và người nói thì đang nói, mà chúng ta chỉ có nghe với nói hướng ra như vậy, tại sao quên cái gì làm cho mình biết nghe và biết nói? Đó, cái đó là cái đạo tràng vô tướng. Là nếu mà mình cứ sống được chỗ đó thì mình sống ở đạo tràng. Tiếc thay, không biết mình sống cái chỗ nào đấy. Ngộ pháp vốn không, gọi là không như lai tàng. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm, nếu được ý trong đây tiêu diêu đâu có chỗ bàn. Ngộ pháp vốn không, gọi là không như lai tàng. Các pháp đối với mình đều là có. Vì vậy cho nên thức thứ 8 của chúng ta, nó là tàng thức, là một cái kho chứa tạp nham đủ mọi thứ trên đời. Thì ngày nào mình ngộ các pháp vốn không, phải không ạ? Thì nó vốn không, nó có vô có ra gì, nó cũng là Như Lai hết. Thì lúc đó cái kho mà gọi là tàng thức thứ 8 của mình, nó biến thành không Như Lai tàng. Họ vẫn giữ cái chữ tàng, tại vì nó là một cái kho, nhưng mà Như Lai tàng. Và nó lại thêm cái chữ là không Như Lai tàng. Là sao? Đó là một trong hai cái nghĩa rốt ráo của chân như. Như Lai tàng xa lìa tất cả các phiền não thì gọi là không Như Lai tàng. Đó là nghĩa thứ nhất. Rồi khi mà nó đã không Như Lai tàng, tức là chân không hết, thì nó đầy đủ diệu hữu. Lúc đó Như Lai tàng đầy đủ hằng sa Phật pháp, không thể nghĩ bàn mà vẫn chẳng lìa chỗ chân thật. Thì cái đó gọi là bất không Như Lai tàng. Như vậy, Như Lai tàng nó có hai nghĩa, một là không Như Lai tàng và hai là bất không Như Lai tàng. Cái đầu là hợp với chân không, cái hai hợp với diệu hữu. Rồi chúng ta lại học thêm một chút nữa là Như Lai tàng tại triền và Như Lai tàng xuất triền. Là chữ triền á, có nghĩa là trói buộc. Trói buộc bởi cái gì? Bởi vô minh và phiền não. Hiện nay chúng ta có sẵn cái Như Lai tàng này không? Có, nhưng mà nó ở trong cái vô minh phiền não, nó ở trong cái kén đó rồi. Cho nên mình đang có, tôi cũng có Như Lai tàng tại triền. Phải không? Là nó ở tại triền, nó ở bị trói buộc. Và khi mà mình ra khỏi vô minh phiền não thì gọi là Như Lai tàng xuất triền. Thì cái không Như Lai tàng này nó chính là Như Lai tàng xuất triền. Và cái Như Lai tàng xuất triền này nơi khác gọi là pháp thân thanh tịnh, nơi khác gọi là đại tịch diệt niết bàn. Đó, chân tâm thật tánh gì đó, nó là cái chỗ này đây. Đến đây thì gọi là thể nhập pháp thân, cho nên tiêu diêu không có chỗ bàn. Cái này mình nói trong cái tính cách nghe để biết, chứ chắc mình chưa có tới đây, phải không ạ? À? Cái kho của mình nó đang còn tạp nham dữ lắm, chưa được không Như Lai tàng, huống nữa là gì là tới bất không Như Lai tàng. Cho nên nghe cái chỗ này để biết, và nếu mình hằng sống, nếu hằng sống ở chỗ tâm không, tâm rỗng, đừng có chấp chứa thêm. Trong này nó ra bao nhiêu thì nó ra, mình buông, đừng chấp chứa thêm, thì tới một ngày cái Như Lai tàng của mình nó sẽ sạch và nó sẽ biến thành không Như Lai tàng. Mà thật ra vốn nó là Như Lai tàng, nhưng mà vì nó tại triền, nó còn bị vô minh che phủ thôi. Xưa nay không một vật, không vật là phải chăng? Thêm một cái câu hỏi mới. Nghe nói là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm, thì cái người hỏi này dính nơi đây liền. Và lại hỏi, vậy thì xưa nay không một vật cái chỗ đó là phải không? Thì chúng ta thấy cái người học này rất giống mình, là nghe chỗ nào là bị chấp cứng chỗ đó hả? Không vật có phải là phải không thưa đại chúng? Cho nên ở đây Ngài đáp, không cũng chẳng phải. Bồ đề không chỗ ấy, cũng không không hiểu biết. Bồ đề thì không có nói là không hay là có, không có chấp nơi lời, cũng không có chấp nơi vật. Cho nên Ngài nói là không cũng chẳng phải. Và Bồ đề không có phải như vậy. Bồ đề là tánh giác, thì nó không thuộc không với là có. Hễ khởi kiến giải hiểu biết thì đó là kẹt. Bây giờ chấp vào cái chỗ không tri giải thì cũng là kẹt luôn. Cho nên Ngài nói là không cũng chẳng phải. Vừa rồi thì Ngài Hoàng Bá nói là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Tưởng đâu là chỗ đó là cái chỗ không hiểu biết. Cho nên Ngài mới nói là cũng chẳng phải cái chỗ không hiểu biết. À, chúng ta tu cứ nghe nói là đừng có đem tâm nghĩ tính. Cái mình bèn chặt ngang cái chỗ đó, trở thành không hiểu biết. Phải không ạ? À? Rồi mình hỏi có chỗ đó có phải không vật như vậy là phải không? À, là mình hễ mà ở bên này mà Ngài rầy la cái mình chạy tuốt qua bên này. Bên này quở cái mình chạy về bên này. Mình không có chịu đứng ở giữa. Mình tu không khéo, dừng niệm buông niệm mà chấp chỗ đó thì nó trở thành kẹt cái chỗ không ngơ, chìm cái nơi không lặng. Này cũng không phải. Cái không này là cái chỗ rộng ra, chứ không phải mình ép nó không. Thiền sư Tông Cảo Đại Huệ, Ngài là Ngài Diệu Hỷ đó, ở Cảnh Sơn, khi Ngài tu, Ngài đi hành cước và Ngài tham vấn rất là nhiều vị thiện tri thức, tham vấn Thiền sư Thiệu Trinh, Thủ Tọa Nguyên, Hòa Thượng Vi, Thị Giả Kiên, Thiền Sư Triết, Hối Đường, Trạm Đường, Viên Ngộ, vân vân. Chắc là đi mòn hết mấy đôi giày. Tới hội của Ngài Viên Ngộ, thì Ngài Đại Huệ ở lại đó. Và Ngài Viên Ngộ xét thấy là Ngài Đại Huệ, tuy là cái mé trước mé sau đoạn